Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Tú anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 6 tháng 4 năm 2016. Indonesia phá nổ tàu cá Việt Nam và Malaysia để thị uy. Bắc Kinh gia tăng khống chế Biển Đông với hải đăng Subi. Một quan chức Hàn Quốc xác định Bắc Triều Tiên đã gắn được đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung. Pháp liệt Panama vào thiên đường trốn thuế. Mỗi ngày một sự kiện, đề phòng bất ổn, Tổng thống Nga thành lập Ngự Lâm Quân. Kính thưa quý vị, chính quyền Jakarta vào ngày hôm qua đã lại cho phá hủy bằng thuốc nổ 23 tàu cá nước ngoài bị trận bắt trong lúc đánh cá trái phép trong vùng biển của Indonesia. Trong số tàu cá bị phá hủy có 13 chiếc của Việt Nam, số còn lại là tàu cá của Malaysia. Một số quan sát viên xem đây là một hành động nhằm gửi tín hiệu đến Trung Quốc.
Chiến dịch phá nổ tàu cá Việt Nam và Malaysia diễn ra cùng một lúc ở 7 cảng khác nhau, từ Karakan ở phía bắc Kalimantan cho đến Ranai ở Natuna trên Biển Đông. Đích thân Bộ trưởng Ngư nghiệp, bà Susi Pajatuti đã thị sát qua video trực tuyến các vụ phá hủy do Hải quân, Tuần duyên và Cảnh sát Indonesia phối hợp thực hiện. Theo nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bà Bộ trưởng Indonesia tuyên bố sẽ áp dụng hình phạt tương tự với bất kỳ tàu cá nào bị bắt giữ khi đến đánh bắt trái phép trong vùng biển của Indonesia, bất kể đó là tàu của nước nào. Để nhấn mạnh quyết tâm của Jakarta, bà Pujastuti đã lấy Mỹ ra làm ví dụ. Nếu có một chiếc tàu đánh cá bất hợp pháp đến từ Mỹ, chúng tôi cũng sẽ đánh chìm nó như thường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại gắn liền tuyên bố nói trên cùng với hành động phá tàu được quảng bá rầm rộ, với sự kiện mới đây, Jakarta đã tố cáo Bắc Kinh đánh tháo cho một tàu cá Trung Quốc bị Tuần duyên Indonesia chặn bắt về tội đánh cá lậu trong vùng biển Natuna. Richard Javad Haiderian, một chuyên gia an ninh tại Đại học De La Salle ở Manila, nhận xét với tờ báo Mỹ như sau. Ngày càng thấy rõ là các vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển của các láng giềng công khai để khai thác hải sản đã trở thành điều bình thường mới. Và rõ ràng là Malaysia, Indonesia và một số nước trước đây có thái độ bàng quang đã phải chia sẻ những nhận thức về mối đe dọa Trung Quốc của các nước mạnh miệng hơn như Philippines và Việt Nam. Thông điệp của Jakarta cũng được đưa ra vào lúc Indonesia hiện nắm trong tay 10 chiếc tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ về tội đánh bắt trộm. Chủ nhân các chiếc tàu này đang xin chính quyền Jakarta khoan hồng.
Vẫn tại Biển Đông, cũng vào hôm qua, Trung Quốc đã chính thức cho vận hành ngọn hải đăng trên đá Subi, một hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa. Với động thái này, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước trong việc áp đặt sự đã rồi trong những vùng biển đảo đang tranh chấp với các nước láng giềng.
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn Trần Hòa Xã cho biết là Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ khánh thành để đánh dấu việc đưa ngọn hải đăng cao 55 thước này vào hoạt động. Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng hải đăng này từ tháng 10 năm ngoái. Điều được hãng tin Anh ghi nhận là đá Subi đã thu hút sự chú ý của thế giới vào tháng 10 năm 2015, khi khu trục hạm Mỹ được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen đã thâm nhập vào vùng 12 hải lý quanh thực thể địa lý đó để khẳng định quyền tự do hàng hải. Vào khi ấy, Bắc Kinh đã phản ứng rất tức tối, coi đấy là một hành động cực kỳ vô trách nhiệm từ phía Washington. Hành động đưa ngọn hải đăng Subi vào hoạt động là một bước mới của Bắc Kinh muốn áp đặt quyền quản lý của Trung Quốc trên Biển Đông, mượn danh nghĩa một công trình dân sự. Theo Bắc Kinh, các công trình của Trung Quốc đều nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế của họ về an toàn hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như nghiên cứu khoa học. Qua đó, Trung Quốc mặc nhiên khẳng định quyền kiểm soát của Bắc Kinh trên các bãi đá hay rạn san hô ở Biển Đông mà họ đã chiếm lấy từ tay nước khác. Trung Quốc đang có dự án xây hải đăng trên hai hòn đảo nhân tạo khác trong tay họ ở vùng quần đảo Trường Sa, đó là đá Châu Viên và đá Gạc Ma.
trong quan hệ Trung Quốc và Miến Điện sau cuộc hội kiến với đồng nhiệm Trung Quốc vào ngày hôm qua tại thủ đô Naypyidaw. Tân Ngoại trưởng Miến Điện, ông San Suu Kyi khẳng định tầm quan trọng trong mối quan hệ bang giao với Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh trước báo giới rằng mối quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc rất quan trọng về mọi mặt, chính trị, xã hội và kinh tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết chính phủ Trung Quốc luôn tâm niệm thiết lập mối quan hệ tin tưởng giữa hai nước và Bắc Kinh luôn ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc tại Miến Điện. Ông nói thêm, Trung Quốc là một nước láng giềng tốt của Miến Điện, chúng tôi luôn cải thiện quan hệ giữa hai nước. Không một chi tiết nào được tiết lộ từ nguồn tin chính thức về nội dung các cuộc đàm phán giữa bà Aung San Suu Kyi và ông Vương Nghị. Trung Quốc là đối tác kinh tế số một của Miến Điện, dù quốc gia Đông Nam Á này đã thực hiện chính sách mở cửa từ năm 2011 sau khi chấm dứt chế độ quân sự. Trong quan hệ Mỹ-Trung, Washington không chắc Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận chống gián điệp kinh tế.
Một sĩ quan cao cấp của Lầu Năm Góc thừa nhận hôm thứ Ba năm tháng 4 là Washington không chắc Bắc Kinh tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận đã ký cách nay 6 tháng. Thỏa thuận này nhằm chống lại gián điệp mạng và các nạn nhân là các công ty Mỹ. Washington không chỉ trích Bắc Kinh về hành động gián điệp các công ty Hoa Kỳ vì các cơ quan tình báo Mỹ cũng làm như vậy. Tuy nhiên, Washington cáo buộc các dữ liệu mà Bắc Kinh thu nhập được đem ra chia sẻ cho các công ty quốc doanh, chẳng hạn như nhằm sản xuất hàng nhái hàng giả. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Hoa Kỳ, Đề đốc Michael Rogers, chỉ huy Bộ phận Tin học của Bộ Quốc phòng cho biết, vẫn tiếp tục phát hiện các hoạt động tấn công vào các công ty Mỹ, nhưng không rõ các dữ liệu đánh cắp có được chia sẻ cho các công ty tư nhân hay không. Vào tháng 9 năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất với nhau chống lại hình thức gián điệp kinh tế. Hồ sơ này là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ trong dịp này đã tuyên bố hai bên đồng ý không tổ chức hay ủng hộ việc đánh cắp thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhất là các bí mật thương mại.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, một quan chức Hàn Quốc vào hôm qua đã khẳng định Bắc Triều Tiên có thể đã gắn được đầu đạn hạt nhân trên tên lửa tầm trung. Cho đến nay, về mặt chính thức, Seoul vẫn cho rằng Bắc Triều Tiên chưa sở hữu được công nghệ thu nhỏ đầu đạn nguyên tử.
Theo hãng tin Anh Reuters, khi trả lời một nhóm nhà báo, viên chức kể trên, xin giấu tên, đã nói rõ là Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào một hỏa tiễn rô đông có tầm bắn 2.000 cây số. Với tầm bắn đó, thì tên lửa nguyên tử của Bình Nhưỡng có thể đe dọa toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, một phần lớn Nhật Bản hay một phần của Nga và Trung Quốc. Hàn Quốc trước đó đã khẳng định là Bắc Triều Tiên đã có tiến bộ trong cố gắng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, nhưng chưa hoàn tất được công nghệ này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết đấy vẫn là quan điểm của Seoul. Tên lửa rô đông đã được phát triển từ hỏa tiễn Scud thời Liên Xô. Theo giới chuyên gia, Bắc Triều Tiên có khoảng 200 hỏa tiễn loại này. Bình Nhưỡng nếu có gắn đầu đạn hạt nhân lên hỏa tiễn thì sẽ chọn loại tầm trung này hơn là loại hỏa tiễn liên lục địa. Trong tháng 3 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bắn một hỏa tiễn rô đông bay được 800 cây số trước khi rơi xuống biển. Trong tháng qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng loan báo là nước ông đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân có thể đặt lên tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bắc Triều Tiên đích thân thông báo sự kiện này.
Còn tại Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, gương mặt tiêu biểu cho phong trào đòi dân chủ mùa thu năm 2014, cho biết ngân hàng Anh HSBC chi nhánh tại Hồng Kông đã từ chối mở tài khoản riêng cũng như cho đảng Democito, đảng dân chủ, do lãnh tụ sinh viên thành lập. Hoàng Chi Phong cáo buộc quyết định của ngân hàng là kiểm duyệt chính trị. Đảng Dân Chủ được thành lập vào tháng 3 vừa qua nhằm tranh cử tại các cuộc bầu cử lập pháp sắp tới và để bảo vệ quyền tự trị của Hồng Kông. Hoàng Chi Phong giải thích bị ngân hàng HSBC tại Hồng Kông từ chối cho mở hai tài khoản vì những lý do hành chính và kinh doanh. Một tài khoản được đứng tên chung với một nhà hoạt động khác để gây quỹ cho Đảng Dân Chủ. Tài khoản đứng thứ hai đứng tên Hoàng Chi Phong để thay thế tài khoản cá nhân dưới diện trẻ dưới 18 tuổi mà anh đã sở hữu trước đó. Trả lời AFP, ngân hàng HSBC từ chối bình luận về những trường hợp cá nhân và khẳng định ngân hàng không từ chối mở tài khoản vì những ý kiến chính trị của khách hàng. Còn tại Việt Nam, hôm nay Quốc hội chính thức mãn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với 418 phiếu tán thành, chiếm 84% tổng số đại biểu, và 68 ý kiến không đồng ý để ông Nguyễn Tấn Dũng thôi chức. Ông Nguyễn Xuân Phúc từng giữ chức Phó Thủ tướng được giới thiệu thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau vụ rò rỉ thông tin Panama Papers, ngay hôm qua, chính phủ Pháp đã có phản ứng nhanh chóng. Paris quyết định đưa Panama trở lại danh sách đen, có nghĩa là các nước không hợp tác về mặt thuế khóa của Pháp, đồng thời kêu gọi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE cũng làm tương tự. Panama được Pháp rút khỏi danh sách thiên đường thuế từ ngày 1 tháng Giêng năm 2012, và cuối năm 2015, chính quyền Panama đã hứa thiết lập mạng lưới trao đổi tự động, thông tin và ngân hàng. Thế nhưng, theo giải thích của ông Michel Sapin, từ thời điểm đó đến nay, không có bất kỳ chuyển biến nào, không trao đổi minh bạch, chính vì vậy chúng tôi quyết định ghi lại Panama vào danh sách này. Cũng vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng né và trốn thuế, dù là trường hợp hợp pháp hay bất hợp pháp, là vấn đề toàn cầu, và nhấn mạnh tới việc cần phải thắt chặt các quy tắc hiện hành và phải tăng cường hợp tác quốc tế về vấn đề trên. Hãng tin AFP trích phát biểu của Tổng thống Obama cho biết, vấn đề trốn thuế sẽ được nêu trong các thượng đỉnh G7 và G20 tới đây và cần có sự phối hợp quốc tế giữa các cơ quan tài chính.
Thủ tướng Iceland là nạn nhân đầu tiên của Panama Papers. Thủ tướng Simundur David Gulafsson là nhà lãnh đạo cao cấp đầu tiên ngã ngựa sau vụ tiết lộ. Hãng tin AFP ngày hôm nay cho biết, người đứng đầu chính phủ Iceland sẽ từ chức sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối của người dân. Đây là nạn nhân đầu tiên của Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra từ khi công bố thông tin. Hôm Chủ nhật 3 tháng 4, ông bị cáo buộc giấu nhiều triệu đô la thông qua một công ty ma mang tên Wintris, có trụ sở tại đảo Virgin của Anh và đứng tên chung với người vợ, một nhà thừa kế giàu có. Vụ việc gây tiếng xấu tại đất nước từng bị tai tiếng tài chính trong những năm 2000, với việc nhiều nhà lãnh đạo và cán bộ sử dụng cũng như lạm dụng công ty Bình Phong để rửa tiền. Tiếp theo đó là nền kinh tế Iceland bị kiệt quệ vì cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong khi đó thì Tổng thống Ukraine cũng phải lên tiếng biện minh. Sau khi vụ tiết lộ hồ sơ Panama Papers, Tổng thống Petro Poroshenko không phủ nhận là có sở hữu một công ty ma tại đảo Virgin từ tháng 8 năm 2014. Đang công du tại Tokyo, người đứng đầu Ukraine cho biết công ty trên được thành lập để phân định rạch ròi lợi ích kinh tế và chính trị sau khi ông được bầu làm Tổng thống Ukraine, và không nhằm mục đích là trốn thuế một phần thu nhập. Tổng thống Poroshenko cũng là một doanh nhân tỷ phú khẳng định quá trình giao dịch để thành lập công ty trên hoàn toàn minh bạch và tuyên bố sẵn sàng chịu điều tra nếu cần thiết. Trước đó, một số nghị sĩ Ukraine yêu cầu mở một cuộc điều tra nghị viện từ khi những thông tin về công ty ma được tiết lộ.
Tại vùng Kavkaz, thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm qua giữa Azerbaijan và chính quyền ly khai vùng Thượng Karabakh nhìn chung được tôn trọng. Ba đặc sứ Nga, Pháp, Mỹ sẽ tới Evron, Baku và vùng đang căng thẳng Thượng Karabakh trong vài ngày tới đây. Là nước liên can trực tiếp tới tình hình tại khu vực này, Nga muốn tránh cuộc xung đột. Từ Moscow, thông tin viên Veronica Dormont giải thích.
La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre dès le début des hostilités.
Phản ứng của Nga không hề gây ngạc nhiên. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Tổng thống Vladimir Putin lập tức kêu gọi các bên ngừng bắn. Ngoại trưởng Sergei Lavrov thông báo tới Baku, trong khi đó Thủ tướng Dmitry Medvedev đến Erevan. Nga duy trì nguyên trạng của nước Cộng hòa ly khai từ hơn 20 năm nay. Moscow không có lợi ích gì nếu như cuộc xung đột âm ỉ biến thành cuộc chiến tranh. Điện Kremlin cần duy trì mối bang giao hữu hảo với cả Azerbaijan và Armenia, vì Nga là nhà cung cấp vũ khí chính cho cả hai nước. Khu vực này nằm dưới tầm ảnh hưởng của Nga từ hai thế kỷ nay, cũng là yếu tố chính cho sự ổn định của vùng Kavkaz miền Bắc Nga. Ngoài ra, trong trường hợp đụng độ lớn, Nga sẽ phải ủng hộ Armenia theo khuôn khổ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, trong khi đó Azerbaijan sẽ nhận được sự ủng hộ của đồng minh lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia nhấn mạnh, Nga muốn tránh sử dụng bàn tay sắt vì mối quan hệ giữa Moscow và Ankara cũng đang rất căng thẳng.
Veronica Dormont, Moscou, RFI.
Đức Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp có thể cùng đến thăm di dân tị nạn tại đảo Lesbos vào ngày 14 và 15 tháng 4. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh cho biết kế hoạch đang được cân nhắc, nhưng vẫn chưa xác định thời gian và chi tiết. Đức Giáo hoàng đã được Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp và Tổng thống Hy Lạp mời cùng thăm đảo Lesbos. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Lesbos cùng với Thượng phụ Hy Lạp là một dấu hiệu mạnh mẽ nhằm thúc đẩy châu Âu thay đổi chính sách, mở rộng vòng tay, đón người nhập cư. Lesbos là nơi có trại tạm cư, đón tiếp khoảng 100.000 người vượt biển.
Còn tại Trung Đông, tổ chức khủng bố ACMI, chi nhánh Al-Qaeda tại châu Phi, trong bản thông cáo đăng trên Internet ngày hôm nay khẳng định phát ngôn viên của mặt trận Al-Nusra Abu Firas đã chết trong trận không kích do Hoa Kỳ tiến hành vào Chủ nhật vừa qua tại Syria. Trước đó, Hoa Kỳ cũng cho rằng đã triệt hạ được kẻ khủng bố đầy thế lực này tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Abu Firas có biệt danh là người Syria và là một chiến binh Hồi giáo thánh chiến từng hợp tác với Osama bin Laden. Còn trên thực địa Syria, quân đội chính phủ và các đồng minh của chế độ Damas, trong đó có lực lượng Hezbollah Liban, đã mở một cuộc chiến dịch vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay tại phía nam Aleppo với quy mô chưa từng có từ sau thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào cuối tháng 2. Lực lượng quân chính phủ tìm cách chiếm lại Talat al-Sis, địa điểm bị tổ chức mặt trận Al-Nusra chiếm đóng từ thứ Bảy tuần trước. Tổ chức thánh chiến cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay của Syria và bắt giữ phi công. Còn chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã mở nhiều mặt trận mới gần thủ đô Damas. Daesh và mặt trận Al-Nusra không nằm trong khuôn khổ hòa đàm giữa Damas và đối lập do Tây Phương ủng hộ.
Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, Ted Cruz và Bernie Sanders về ngược. Trong đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Ted Cruz đánh bại nhà tỷ phú Donald Trump, còn trong đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton thua đối thủ Bernie Sanders ở bang Wisconsin trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 4. Kết quả này có thể là bước ngoặt trong đảng Cộng hòa, nhưng không làm thay đổi gì trong đảng Dân Chủ.
Bộ Nội vụ Mỹ thành lập một trường đại học, song không tổ chức lớp học, không tuyển giáo viên nhằm lật tẩy mạng lưới buôn bán visa. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo đã bắt giữ 21 người liên can. Chính quyền thông báo sẽ hủy bỏ visa đã được cấp cho sinh viên trường đại học ảo trên, bắt giữ những người thụ hưởng và trục xuất họ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đề phòng bất ổn, Tổng thống Nga thành lập Ngự Lâm Quân.
Lực lượng vệ binh quốc gia sắp được thành lập, gồm các đơn vị an ninh của Bộ Nội vụ, Cảnh sát chống bạo động và các đơn vị đặc nhiệm. Nhiệm vụ chính thức được loan báo là để chống khủng bố, ma túy và xã hội đen. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đây chỉ là một lực lượng Ngự Lâm Quân để chủ nhân Điện Kremlin dùng trấn áp các cuộc biểu tình của dân chúng và kiểm soát tầng lớp có đặc quyền. Theo truyền hình Nga, thì trong cuộc họp vào ngày thứ Ba 5 tháng 4 với Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokovsev, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thành lập một bộ phận an ninh mới dựa trên căn bản của các lực lượng võ trang của Bộ Nội vụ, cộng với cảnh sát chống bạo động và đơn vị can thiệp khẩn cấp. Cơ quan chống ma túy và sở di trú cũng được sáp nhập vào lực lượng mới này. Tổng thống Nga không cho biết thêm chi tiết về lực lượng mà ông gọi là vệ binh quốc gia, quân số là bao nhiêu, phối hợp ra sao với cơ quan mật vụ FSB và khi nào chính thức hoạt động. Tuy nhiên, trong phần giải thích bổ sung, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rõ, chức năng của vệ binh quốc gia, ngoài nhiệm vụ chống tội phạm có tổ chức và khủng bố, còn có nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình trái phép. Lực lượng vệ binh quốc gia sẽ do Viktor Zolotov, một người tín cẩn của Tổng thống Nga, chỉ huy. Viktor Zolotov, nguyên là chỉ huy lực lượng phòng vệ phụ Tổng thống, chỉ huy trưởng các đơn vị võ trang của Bộ Nội vụ, sẽ nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Vladimir Putin. Theo các chuyên gia, tổ chức an ninh mới này có quyền hạn rộng lớn, không khác gì mật vụ FSB, hậu thân của KGB mà ông Putin từng phục vụ. Cũng theo các nhà phân tích, vai trò thật sự của tổ chức an ninh mới là đương đầu với nguy cơ nổi loạn vì khủng hoảng kinh tế và nhất là trong bối cảnh bầu quốc hội vào tháng 9 năm nay. Theo giải thích của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, thì vệ binh quốc gia có thể tham gia vào nỗ lực giữ gìn trật tự và an ninh công cộng, nhưng không có liên quan gì đến cuộc bầu cử tương lai, kể cả bầu cử tổng thống 2018. Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Nga lại có nhu cầu thành lập thêm một lực lượng an ninh đặc biệt bao gồm tình báo với công an. Mark Galeotti, một chuyên gia Mỹ về vấn đề an ninh ở Nga, được Asia News trích dẫn thẩm định. Vệ binh quốc gia sẽ trở thành một loại lực lượng bán quân sự hùng mạnh, có cơ sở trên toàn quốc. Tuy nhìn nhận là phải chờ đến lúc cơ cấu tổ chức bắt đầu hoạt động mới có thể phân tích chính xác được. Chuyên gia Mark Galeotti cho rằng nước Nga không có lý do chính đáng để thành lập binh chủng an ninh mới và đặt bên ngoài thẩm quyền của Bộ Nội vụ, trừ phi những kẻ đang nắm quyền lực trong tay lo sợ dân chúng bất bình nổi dậy. Nhà phân tích Mỹ kết luận, Tổng thống Nga thành lập một lực lượng công an đúng nghĩa, một hình thức ngự lâm quân, do một người tính cẩn chỉ huy để kiểm soát cùng lúc hai đối tượng, đó là dân chúng và thành phần đặc quyền trong chế độ hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Du lịch Việt Nam vẫn thiếu sức cạnh tranh trong khu vực, tạp chí do Thu Hằng thực hiện. Nhưng ngay sau đây là phần tiếp theo của bản tin.
Trong lúc tình hình vẫn sôi sục tại Syria, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nỗ lực chuẩn bị cho vòng đàm phán liên Syria kế tiếp tại Geneva, mà ông hy vọng có thể mở ra vào đầu tuần tới đây, 11 tháng 4. Ông cũng hy vọng là sẽ có tiến triển so với vòng gặp trước kết thúc ngày 24 tháng 3. Vì thế, ông đã đi một vòng để vận động, trước tiên đến Moscow vào hôm qua. Nga, trong mắt đặc sứ Liên Hiệp Quốc, đã tạo sức bật thực sự cho một giải pháp chính trị ở Syria. Ông cũng dự kiến đến Damas, Tehran, Riyadh.
Sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria, nơi mà Iran đã dấn thân từ hơn 3 năm nay, bên cạnh quân của chính phủ Bashar al-Assad, đã cho phép lật ngược thế cờ, thay đổi tương quan lực lượng, và do đó củng cố thế đứng của chính quyền Damas trong tiến trình đàm phán. Trong cuộc chiến, chính quyền Syria cũng được Iran giúp đỡ. Có điều là 3 đồng minh này, Moscow, Damas và Tehran, không cùng chung một ý đồ. Bất đồng do đó có thể xuất hiện trên mặt phương pháp cũng như mục tiêu.
Trước khi không quân Nga can thiệp ồ ạt vào Syria ngày 30 tháng 9 năm ngoái, thì quân đội chính quyền Syria luôn phải trong thế thủ và cứ mất dần các vùng kiểm soát. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2015, chế độ Damas đã mất hết tỉnh Idlib phía Bắc, 1/4 tỉnh Latakia, thành phố cổ Palmyra và 1/2 không nhỏ Deraa. Còn chung quanh Damas thì cũng tiến rất là chậm chạp. Nhưng trong vòng 5 tháng sau đó thì quang cảnh đã thay đổi rất nhiều. Được sự hỗ trợ của oanh tạc cơ và trực thăng chiến đấu Nga bố trí tại căn cứ Maymin, được hàng trăm huấn luyện viên Nga cố vấn với những thiết bị tối tân, nào là thiết giáp T-90, súng phóng tên lửa v.v. Quân đội Syria đã lấy lại thế tiến công trên mọi mặt trận. Họ đã chiếm lại được hơn 250 ngôi làng và thành phố, chiếm lại toàn bộ tỉnh Latakia, bao vây lực lượng nổi dậy ở khu vực đông Alep, tiến quân vào Deraa, Palmyra ở miền trung. Quân đội của Tổng thống al-Assad đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành công quân sự này có được là nhờ hỏa lực mạnh mẽ được triển khai và sự tham gia tích cực của các đồng minh, lực lượng Hezbollah Liban và vệ binh cách mạng Iran, kèm theo các kế hoạch quân sự được chuẩn bị cùng với các cố vấn Nga nằm trong ban tham mưu Syria và một sự phối hợp tốt. Tuy nhiên, nếu trên mặt trận quân sự có sự phối hợp gần như nhịp nhàng, thì trên mặt chính trị lại khác. Những bất đồng đã lộ rất sớm giữa Nga và Syria, cũng như giữa Moscow và Tehran, trên những mục tiêu mà ba bên đeo đuổi. Trong lúc mà Nga thì vẫn khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho khủng hoảng Syria, và cuối cùng thì các bên lâm chiến phải ngồi vào cùng một bàn để tìm một giải pháp chính trị, thì Tổng thống Syria al-Assad lại trút một tâm sự. Mục tiêu tối hậu là phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ Syria và đánh bại quân khủng bố. Tuyên bố của ông al-Assad đã bị Nga đánh giá là một hành động phá hoại nỗ lực ngoại giao giữa Moscow và Washington nhằm thúc đẩy một tiến trình chính trị mới.
Tuy nhiên, các bất đồng sâu sắc nhất lại là những điều không được phô bày công khai.
Theo những người gần gũi với chính phủ Syria tại Damas, thì chế độ Syria và đồng minh Iran đã kịch liệt phản đối việc ngừng bắn do Nga đề xuất. Một viên tướng dự bị trong quân đội Syria xin giấu tên đã tiết lộ, tại các cuộc họp thì các quan chức cấp cao của ba nước xem xét vấn đề ngừng bắn đã tỏ chuyện với nhau. Phía Syria và Iran xem thỏa thuận ngừng bắn quá vội vã vì được đưa ra vào lúc mà quân đội chính phủ đang trên đà tái chinh phục, đặc biệt là ở vùng Aleppo. Họ đã cho rằng đề nghị của Nga rất phi lý và không hiểu được động cơ của Moscow. Đàm phán tại Geneva đã mở ra vào ngày 14 tháng 3. Nhân dịp đó, thì Tổng thống Putin đã tạo ra bất ngờ khi thông báo quyết định rút bớt quân ra khỏi Syria. Nhiều người cho rằng quyết định của ông Putin là một phương tiện để áp lực lên chế độ Syria, buộc Damas phải nhượng bộ. Cũng có người khác nhìn thấy đó là một thủ thuật để đàm phán Geneva có kết quả thực sự. Dù sao, với thông báo đó thì Tổng thống Nga đã khiến cho cả đồng minh lẫn đối thủ của ông bị hụt hẳn, và cho thấy là ông ủng hộ tiến trình ngoại giao trái với Tổng thống Assad, một người chủ trương các giải pháp quân sự.
Nga và Iran cũng không hoàn toàn thuận thảo. Khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố ủng hộ một giải pháp liên bang ở Syria, các nhà lãnh đạo Iran đã không ngần ngại công khai bày tỏ bất đồng của họ. Thậm chí, Tổng thống Iran Hassan Rouhani còn tiếp đón ngay tại Tehran đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Tayyip, một kẻ thù của Nga.
Mặc dù Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có khác biệt sâu sắc về cuộc khủng hoảng Syria, hai nhà lãnh đạo đã rất quan ngại trước việc ý niệm liên bang lây lan qua nước họ, vốn có một cộng đồng rất đông người Kurdistan. Do đó, hai lãnh đạo đã bày tỏ lập trường ủng hộ sự thống nhất lãnh thổ của Syria và đã quyết định tăng cường các mối quan hệ song phương. Hơn thế nữa, trong khi Nga đã giảm sự hiện diện quân sự tại Syria, thì tướng Ali Arad của lực quân Iran cho biết hôm 4 tháng 4 rằng các đơn vị biệt kích Iran thường xuyên được gửi đến Syria trong tư cách là cố vấn. Họ bổ sung cho các đơn vị vệ binh cách mạng đã có mặt tại Syria. Tóm lại, Nga, Syria và Iran thực sự là đồng minh với nhau, nhưng mục đích của họ không giống nhau. Điều này cũng tương tự như trong khối phương Tây, cũng có những bất đồng, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ, các nước vùng vịnh và châu Âu. Trong một cảnh quan phức tạp như vậy, các nhà quan sát cho rằng các cuộc đàm phán về giải pháp chính trị cho Syria sẽ lâu dài và khó khăn, và những diễn biến ngoạn mục có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Indonesia phá nổ tàu cá Việt Nam và Malaysia để thị uy. Bắc Kinh gia tăng khống chế Biển Đông với hải đăng Subi. Một quan chức Hàn Quốc xác định Bắc Triều Tiên đã gắn được đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung. Pháp liệt Panama vào thiên đường trốn thuế. Mỗi ngày một sự kiện, đề phòng bất ổn, Tổng thống Nga thành lập ngự lâm quân. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo, hôm nay do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Vụ bê bối Panama Papers bắt đầu mở ra các trường mới với những hệ lụy khác nhau ở từng nước. Pháp vẫn sôi sục với làn sóng phản đối cải cách luật lao động, đó vẫn là những chủ đề thời sự bao trùm của các báo Pháp ra hôm nay. Tuy nhiên, trang quốc tế Nhật báo Le Monde chú ý đến vấn đề tái vũ trang của Liên hiệp châu Âu. Nhân Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, SIPRI, vừa công bố bản báo cáo hôm qua về tình hình chi tiêu quân sự của thế giới trong năm 2015. Le Monde đặt câu hỏi, trước những nảy sinh đe dọa của Nga, phải chăng châu Âu đang tái vũ trang? Bởi vì sau một thập kỷ, các cường quốc châu Âu liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng, năm ngoái đánh dấu một bước ngoặt mới của lục địa này. Nghiên cứu về chi tiêu quân sự toàn cầu của SIPRI ghi nhận, trong năm 2015, chi phí quân sự của châu Âu tăng 1,7%, đạt 328 tỷ đô la Mỹ, trong tổng số chi tiêu của toàn cầu là 1.676 tỷ đô la. Trong con số trên, các cường quốc chính như Anh Quốc, Pháp và Đức, sau nhiều năm cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, cũng bắt đầu nhúc nhắc đầu tư lại vào lĩnh vực này. Trong khi đó, các nước đồng minh của họ ở Trung và Đông Âu có nhiều lo ngại về mối đe dọa của Nga lại tăng rất mạnh chi tiêu quân sự, 22% đối với Ba Lan, 6% với Estonia, 14% với Latvia và tới 33% với Litva. Các quốc gia như Romania, Slovakia hay Ukraine được các nước phương Tây tiếp sức cũng đã đầu tư thêm nhiều cho quân đội. Thực tế này nói lên điều gì? Xã luận Lâm Ông khẳng định. Diễn tiến đó phản ánh một khung cảnh chiến lược ngày càng mất ổn định trong sự vận hành của Liên hiệp châu Âu. Đó là trường hợp Ukraine, là việc Nga diễu võ dương ngoài, bên ngoài đường biên của các quốc gia vùng Baltic, là một khu vực Trung Đông chìm trong cuộc hỗn chiến. Nhưng, theo Le Monde, mối nguy hiểm vẫn là từ bên trong lòng EU, với khủng bố, không chỉ là mối đe dọa thường trực, mà còn là một thực tế đang diễn ra muôn hình vạn trạng.
Trở lại với chủ đề nóng của các báo, đó là vụ bê bối Panama Papers.
Quả thực, hàng triệu trang tài liệu Panama Papers được phổ biến đang là những chất liệu để cho mỗi nước dựng lên những kịch bản khác nhau cho cuốn phim dài nhiều tập về đề tài tiền bạc quyền lực, với những tình huống hứa hẹn bất ngờ và sẽ còn thu hút dư luận lâu dài. Diễn tiến đầu tiên đã nhanh chóng xảy ra ở thượng tầng chính trường Iceland. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, sau hơn 48 giờ, những tiết lộ của Liên minh các nhà báo điều tra cho thấy Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson cất giấu hàng triệu đô la trong một công ty bình phong ở thiên đường thuế, Libya xông chạy tựa Panama Papers, Thủ tướng Iceland đầu hàng. Chưa hết, đảo quốc chỉ có 329.000 dân này vẫn tiếp tục sôi sục phẫn nộ với các nhà chính trị đòi bầu cử lại. Còn ở Pháp, màn hệ lụy của Panama Papers cũng đang bắt đầu mở. Nhật báo Le Monde mổ xẻ các thông tin liên quan đến các tài khoản đặt ở thiên đường thuế của những nhân vật thân cận với Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia FN và ngân hàng Société Générale thì bị chỉ mặt là ngân hàng nằm trong tâm điểm của hiện tượng trốn thuế. Tờ báo cho biết ngân hàng Pháp này, thông qua công ty luật Panama Mossack Fonseca, đã lập ra gần 1.000 công ty bình phong cho các khách hàng giàu có của họ để che giấu các giao dịch tài chính. Le Monde cho biết, ở công ty luật Mossack Fonseca, ngân hàng Société Générale là khách hàng cưng. Tờ báo dẫn nội dung một thư điện tử của Mossack Société Générale, chỉ cần 660 đô la để mở tại Panama một công ty, trong đó bao gồm cả lệ phí mượn tên thuê giám đốc giảm 10% đặc biệt cho các thủ tục pháp lý khác. Le Figaro cho biết không phải trụ sở chính của Société Générale ở Paris mà là các chi nhánh đóng ở những thiên đường thuế như Thụy Sĩ, Luxembourg, Bahamas điều hành công việc làm ăn của ngân hàng này.
Về vai trò của các ngân hàng trong hoạt động trốn thuế, báo Le Monde được có bài Các ngân hàng lớn, nguồn nhiên liệu và tác nhân của hệ thống công ty bình phong hải ngoại.
Le Monde khẳng định hơn bao giờ hết các ngân hàng lớn là trung tâm của hệ thống công ty bình phong. Mặc cho cuộc tấn công vào các thiên đường thuế được nhóm nước G20 phát động năm 2009, mặc cho các vụ bê bối vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, lĩnh vực ngân hàng vẫn là đối tác được ưu ái và tích cực của các trung tâm tài chính bình phong, trong đó có nhiều trung tâm có hoạt động mở ám như Panama. Trong số 214.488 công ty bình phong do công ty luật Mossack Fonseca dựng lên từ năm 1977 thì có 15.579 công ty do các ngân hàng yêu cầu lập cho các khách hàng giàu có của họ. Vẫn theo Le Monde, tổng số có 365 tập đoàn ngân hàng của đủ các nước đã nhờ cậy đến dịch vụ của công ty Mossack Fonseca. Trong số đó có các ông lớn như ngân hàng HSBC của Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sĩ, Deutsche Bank của Đức và Société Générale của Pháp. Ngoài ra còn có rất đông các ngân hàng nhỏ chủ yếu đặt tại Thụy Sĩ, Luxembourg, Jersey và Monaco cũng đã tìm đến công ty luật của Panama này.
Chuyển qua nhật báo Le Figaro với chủ đề xã hội liên quan đến nước Pháp, Quốc hội Pháp ngày hôm nay thông qua bộ luật mới về mại dâm. Theo đó, khách hàng mua dâm sẽ bị phạt nặng.
Le Figaro nhận định nước Pháp sắp sửa đảo lộn chính sách về mại dâm, đánh mạnh vào khách mua dâm. Sau 2.5 năm thảo luận tại nghị viện với nhiều tranh cãi bất đồng tại hai viện, hôm nay dự luật tăng cường đấu tranh chống nạn mại dâm được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Nếu được thông qua, luật mới quy định mức phạt 1.500 euro đối với hành vi mua dâm và 3.750 euro trong trường hợp tái phạm. Nội dung căn bản của dự luật có thể tóm tắt gọn, phạt tiền khách mua dâm, thừa nhận người bán dâm là nạn nhân và giúp người làm nghề mại dâm, và giúp đỡ người làm nghề mại dâm hội nhập lại vào đời sống xã hội. Le Figaro dẫn lời bà Danielle Bousquet, Chủ tịch Hội đồng về Bình đẳng giới, thì dự luật đánh dấu sự tiến bộ vì 70 năm sau khi cho đóng cửa các nhà chứa vào tháng 4 năm 1946, nước Pháp như vậy đã thừa nhận những người bán dâm là nạn nhân của vũ lực, chứ không còn coi họ là người phạm pháp. Tuy nhiên, Le Figaro nhấn mạnh là việc bỏ phiếu thông qua luật hôm nay không đủ để khép lại những tranh luận cũng như chấm dứt các chỉ trích. Trước tiên là những vướng mắc khó khăn trong việc áp dụng luật sẽ còn rất nhiều. Phần cuối mục điểm báo hôm nay là sự kiện thể thao được hầu hết các báo Pháp chú ý, đó là trận cầu tứ kết Cúp C1 châu Âu giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp với Manchester City của Anh tối nay. Điểm khiến báo chí chú ý nhiều đến trận đấu này không phải vì tính chất chuyên môn thể thao của nó, mà còn bởi vì đây là hai câu lạc bộ được coi là những kẻ mới giàu trong làng bóng chọn châu Âu nhờ vào đồng tiền của các ông chủ dầu mỏ Ả Rập. Cả hai đều được các ông chủ Qatar mới mua về cách đây vài mùa bóng. Về đầu tư, Paris Saint-Germain có giá trị 558,5 triệu euro, bên kia là Manchester City có giá 1 tỷ 035 triệu euro. Cả hai đều mang những tham vọng lớn ở đấu trường châu Âu. Các báo đều nhận định đây là trận cầu sốc của hai anh nhà giàu mới nổi, và hơn nữa, đó có thể còn coi là cuộc chiến huynh đệ vùng vịnh.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Du lịch Việt Nam vẫn thiếu sức cạnh tranh trong khu vực. Xin mời quý vị đón nghe. Du lịch Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh trong khu vực vì ba yếu tố: mua sắm rẻ, có chỗ nghỉ ngơi và hàng không giá rẻ. Trên đây là nhận định của đại diện công ty Mekong Village, đơn vị Việt Nam duy nhất tham gia hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Trung tâm Triển lãm Paris. Hội chợ du lịch là sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Pháp, giúp các công ty lữ hành, văn phòng du lịch gặp gỡ trực tiếp và thu hút khách hàng. So với những năm trước đây, hội chợ lần thứ 41 được tổ chức vào năm 2016 được đánh giá là thành công nhờ số lượng khách tham quan tăng đột biến do kết hợp với hội chợ điểm đến thiên nhiên. Đại diện công ty Mekong Village cũng kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và thu hút được nhiều khách hàng sau hội chợ lần này. Anh nhận xét, khách du lịch tới Việt Nam thường là đi theo loại hình du lịch khám phá, cho nên họ chỉ đi một lần. Sau đó nếu quay lại khu vực, họ sẽ đến một địa điểm khác đi một chút. Ví dụ sau khi đi Việt Nam rồi, họ sẽ đi thêm Lào hay Campuchia. Theo thống kê mới được công bố vào tháng 3 năm 2016, các cuộc khủng bố xảy ra trong thời gian gần đây tại khu vực Trung Đông, châu Âu, Bắc Phi đã khiến khách du lịch thay đổi thói quen. Họ cần những khu nghỉ dưỡng mới, đẹp, giá cả phải chăng và được đảm bảo an ninh. Các địa điểm du lịch tại châu Âu được ưa chuộng trong kỳ nghỉ hè 2016 sẽ là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tại châu Mỹ là Cuba, còn tại châu Á là Thái Lan, với dự đoán lượng khách sẽ tăng hơn 53%. Vậy ngành du lịch Việt Nam có hy vọng thu hút thêm được khách trong bối cảnh quốc tế hiện nay hay không?
Khách mà nghĩ đến Việt Nam thì vẫn cảm thấy yên tâm. Trước đây thì nghĩ đến Việt Nam thì nghĩ là chiến tranh, vừa hết chiến tranh thì nguy hiểm không dám đi. Nhưng bây giờ thì cái tiếng lành của Việt Nam bây giờ là tốt lắm. Có nhiều khách đang đứng, có khách khác đi ngang lại nói Việt Nam tuyệt vời, rất là an toàn mà cứ đi. Thì đương nhiên hiện nay thì có một số địa điểm người ta không tới được nữa thì Việt Nam mình cũng như là cũng có tận dụng được một tí đấy. Nói mà để tăng lượng khách, để bằng các nước xung quanh thì nó nhiều yếu tố đó, nhưng cái yếu tố đó nó chỉ là tác động một ít thôi.
Du lịch của các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan rất phát triển và nổi tiếng thế giới. Việt Nam cũng nổi tiếng về những thắng cảnh và bãi biển đẹp, song dường như chưa thể cạnh tranh được với ba nước trên. Vậy Việt Nam hơn gì và kém gì so với các nước trong khu vực?
Ra các nước xung quanh của mình tiếp nhiều khách hơn thì khách quay lại của nó nhiều. Không phải là Việt Nam mình du lịch tệ mà người ta không quay lại. Cũng các vấn đề mà linh tinh như là giật túi này kia nó cũng không phải là vấn đề. Mà cái chính là người ta quay lại những nước đó là vì mua sắm rẻ. Thứ nhì là có chỗ nghỉ ngơi. Thứ ba là hàng không giá rẻ. Ba cái lý do đó là cực kỳ quan trọng. Tại vì anh chị cứ tưởng tượng là mình đi một nước rồi, phong cảnh đẹp thì mình cũng chỉ đi một lần thôi. Ngắm cảnh chụp hình hoặc là khám phá dân tộc người ta đi biết rồi. Thế giới nó có hàng trăm điểm để đi, chứ không phải mỗi cái nước ở đâu mà phải đi tới lui nhiều lần. Người ta chỉ quay lại vì một số lý do. Thứ nhất, quá yêu nước đó. Là mình có nhiều khách quay lại Việt Nam vì quá yêu Việt Nam. Có cái công tác đó rồi quay lại, hoặc là chỉ đơn thuần là tình yêu thôi. Nhưng mà mình không thể chờ đợi, mình làm du lịch chuyên nghiệp, mình không có chờ đợi cái tình yêu kiểu đó. Cái lý do thứ nhì nữa là quay lại để nghỉ ngơi. Nếu như ở nước đó nó có bãi biển đẹp và giá rẻ, thì người ta thay vì đi nghỉ ở một nước nào đó, thôi đi Việt Nam nghỉ. Thật thì đi Thái Lan nghỉ thì thay vì nghỉ ở châu Âu, người ta có thể đi qua bên Tây Ban Nha người ta nghỉ, thì ta thôi đi Việt Nam, nó tăng lên một chút xíu nữa, nhưng với điều kiện là chút xíu thôi, chứ còn tăng nhiều quá người ta cũng không đi. Thì người ta có thể đi Thái Lan rẻ hơn nhiều, vé bay đi Thái Lan cực kỳ rẻ, và các cái chỗ nghỉ mà gần biển của Thái Lan nó cực kỳ rẻ, thì đâu cần phải đi Việt Nam làm gì cho nó mắc tiền. Mà đi Thái Lan nó vẫn exotic, nó vẫn rất là thay, chỉ đơn thuần một tuần thôi, nhưng mà về có thể kể với bạn bè là tao đi nghỉ ở Thái Lan, ở châu Á, giá thì quá rẻ. Còn Việt Nam thì hiện nay giá còn rất cao. Cao là nó có cái giá vé bay cao. Và dịch vụ tại chỗ thì nói chung khách sạn Việt Nam vẫn cao. Cái lý do thứ ba nữa, ngoài chuyện giá, ngoài chuyện tình yêu đất nước, thì nó còn cái chuyện đó là tiếng tăm của Việt Nam á, trên trường quốc tế về mặt nghỉ dưỡng á, nó chưa có. Khi mình nói là Việt Nam mình có nhiều cái banner cả lắm, ủa Việt Nam mà cũng có banner à? Hoặc là có nhiều người biết Phan Thiết thì người ta nói à hồi xưa tao đi Phan Thiết rồi thì cũng lụp xụp lắm. Ok, bây giờ phát triển quá trời nhưng không ai biết. Hoặc là Đà Nẵng có nhiều khách sạn 5 sao cao cấp dọc bờ biển nhưng mà người châu Âu người ta không biết. Hoặc là người ta biết thì là giá quá cao. Cho nên cái danh tiếng của Việt Nam mình mà về mặt mà nghỉ dưỡng và mua sắm là hầu như không có. Ở quốc tế là không có, ở châu Âu này là không có. Người ta chỉ nghĩ là mua sắm nè, với lại nghỉ dưỡng là phải Thái Lan. Mua sắm thì Malaysia, mua đồ điện tử, mua đồ gì đó thì Malaysia. Chứ người châu Âu thì không quan trọng gì đó lắm, nhưng mà thường thường là người ta hay kỳ nghỉ ở bãi biển thì người ta vẫn nghĩ đến Thái Lan. Giá máy bay rẻ, nổi tiếng, hoặc là Bali, là những cái điểm nổi tiếng giá tốt.
Tập trung vào loại hình du lịch trải nghiệm và khám phá, có nghĩa là tập trung vào du khách thích tham quan, khám phá đất nước theo chiều sâu, chứ không phải là khách đi chụp hình như khách Việt Nam du lịch nước ngoài thường thích chụp hình, theo lời giải thích của nhà đại diện công ty.
Thì khách mình là khách Pháp với lại khách Bỉ, khách nói tiếng Pháp, thì người ta thích đi vào lòng của đất nước, ngoài những cái cảnh đẹp chính để chụp hình về khoe với bạn bè thì ngoài ra thì người ta còn muốn xem thử cái người Việt người ta sống như thế nào, ăn uống thế nào, cách uống rượu thế nào, cách nấu đồ ăn nó có khác với Pháp hay không, cách nghĩ của người ta về những vấn đề xã hội như thế nào, rồi nhà trên núi thì như thế nào, nhà dưới đồng bằng như thế nào, thì tất cả những cái chi tiết nhỏ nhỏ về cuộc sống đó, đó là đối tượng khám phá của người dân châu Âu. Thì mình thì làm kinh tế thì mình tập trung vào cái đối tượng khách của mình thôi. Khách Việt Kiều ở trong công ty mình thì cũng ít lắm. Tại vì khách Việt Kiều thường thường là hay đi tự do về nhà có người thân. Kiểu người ai mà sống tại Việt Nam rồi thì đâu có gì đâu hấp dẫn đâu để khám phá cuộc sống Việt Nam đâu. Người ta chỉ thích xem lại kỷ niệm xưa thôi, thì cái đó là mình không làm tour bên đấy thì không chuyên.
Là công ty tư nhân nên mục đích chính của Mekong Village tại hội chợ du lịch Paris là thông tin cho khách hàng về những tour du lịch của mình. Nhưng ba nhân viên tại quầy cũng thường xuyên nói chuyện và cung cấp cho du khách Pháp những thông tin chung về lịch sử, địa lý, văn hóa và phong tục của Việt Nam. Điều đáng tiếc là tại một hội chợ có quy mô như vậy, Việt Nam lại chưa có một gian hàng giới thiệu thông tin cho du khách. Trong khi đó, một số nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc lập những khu trưng bày quy mô rực rỡ cùng với nhiều hoạt động miễn phí để giới thiệu ẩm thực hay trình diễn nghệ thuật và ca múa nhạc.
Nếu mà cơ quan du lịch của Việt Nam mình á có một cái gian ở đây thì tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Tại vì mình ở đây trong 3 ngày hôm nay thì rất có nhiều người tới hỏi thăm về xin cái thông tin về du lịch Việt Nam thì người ta không có, mà người ta vào gian hàng của mình ta tưởng đâu là mình là office de tourism mà. Tức là cứ hỏi bản đồ đâu, có cái gì đọc về Việt Nam hay không, có gì đọc về Lào hay không. Mình nói không có người ta cũng hơi bực mình, vì mình chỉ là công ty tư nhân, mình chỉ bán tour thôi để mình lấy lại cái tiền cho thuê rồi mình phát triển này kia. Thì người ta cứ hỏi cái đó không mà mình không giải quyết được, thì cái đó nó cũng là hình ảnh du lịch của mình mà. Nên mình không có thì cũng hơi dở. Nhưng mà cái đó về mặt tổ chức nhà nước thì mình không biết là chi phí này kia nó có nằm ở trong cái khả năng của tổng cục du lịch hay không. Trong cái này thì đúng là chi phí nó cũng cao, vì gian hàng có thể lên tới, gian hàng lớn có thể lên tới 10-20 ngàn euro một cái gian hàng như vậy.
Que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Un jour. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les serpents de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế đã được phát vào ngày hôm qua với chủ đề Pháp vẫn bất lực giải quyết nạn thất nghiệp, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế. Do luật lao động quá rườm rà và bó buộc, hay vì không tạo được đà tăng trưởng cho nên nước Pháp liên tục thất bại trong mục tiêu đẩy lùi thất nghiệp, đó là câu hỏi được đặt ra vào lúc mà hàng trăm ngàn người xuống đường chống dự án cải tổ luật lao động. Nhìn rộng ra châu Âu, trong lúc từ Ý đến Tây Ban Nha đã bắt đầu tạo thêm được hàng trăm ngàn việc làm hàng năm sau khủng hoảng tài chính hồi 2008, thị trường lao động của Pháp vẫn không khởi sắc trở lại. Cùng phải đối mặt với những thách thức như nhau,
Thế nhưng London, Berlin đều tự hào với những tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục. Trong lúc đó thì Paris vẫn chưa tìm ra lối thoát. Hàng trăm ngàn người đã liên tục xuống đường tuần hành trên toàn quốc trong tháng 3 và họ sẽ còn tiếp tục đấu tranh trong tháng 4 này để phản đối dự luật cải tổ luật lao động mang tên bà Bộ trưởng Myriam Nkomri. Học sinh, sinh viên Pháp đã đặc biệt quan tâm đến dự án cải tổ đó và cũng là những thành phần chống đối đông đảo hơn cả vì cho rằng luật mới sẽ đẩy thanh niên vào cảnh thêm bất bình. Phía chính phủ thì giải thích là cởi trói cho thị trường lao động để cho phép giới chủ dễ sa thải hơn để các sĩ nghiệp không ngần ngại khi tuyển dụng nhân viên. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên của Pháp dễ dàng hội nhập với thị trường lao động. Tại Pháp, 25% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm. Tỷ lệ này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình trên toàn quốc. Những thành phần mà càng ít bằng cấp chừng nào thì lại càng khó tìm được việc làm chừng nấy. Dưới tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế, ngay cả những người vừa ra trường cũng khó tìm được việc làm. Cửa ải lớn nhất đối với những thành phần vừa gia nhập thị trường lao động ở Pháp là làm thế nào ký được hợp đồng đầu tiên. Thất nghiệp càng lâu thì người ta lại càng trễ có cơ hội để thực sự có được một đời sống độc lập. Nếu như chúng ta chỉ xoáy vào giới trẻ vừa ra trường thì cách biệt không lớn là bao so với các đối tác khác trong khu vực đồng euro hay trong Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng nhìn chung, với 10,4% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, nước Pháp có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ 9 trong số 28 nước của Liên hiệp châu Âu. Năm ngoái, vào lúc mà nước Ý của Thủ tướng Matteo Renzi đã tạo thêm được 250.000 công việc làm, Tây Ban Nha tạo được thêm 1,5 triệu chỗ làm cho người dân, thì các thống kê chính thức của Pháp cho thấy cùng thời kỳ Paris chỉ tạo thêm được có 114.000 chỗ làm. Tại sao lại có khác biệt lớn như vậy? Chuyên gia kinh tế Eric Ayer thuộc Cơ quan Quan sát về Tình hình Kinh tế Pháp OFCE giải thích về nét đặc thù của Pháp.
Nếu
quan sát kỹ chu kỳ 10 năm trước khủng hoảng, tức trong giai đoạn 1998-2008, thì có những lúc tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đã xuống thấp, đặc biệt là trong hai tài khóa 2006 và 2007, khi chưa đầy 7% trong tuổi lao động không có việc làm. Cùng thời kỳ, thất nghiệp tại Đức là 9%. Tỷ lệ người không có việc làm của Pháp thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực đồng euro. Khi khủng hoảng tài chính bùng nổ vào năm 2008-2009, nạn thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên, nhưng tăng chậm hơn và trễ hơn so với các đối tác châu Âu khác. Để trả lời câu hỏi tại sao đã 8 năm sau khủng hoảng mà tình trạng lao động không được cải thiện ở Pháp, trong lúc ở Ý, Tây Ban Nha hay Anh Quốc thì đã đẩy lùi được thất nghiệp, câu trả lời rất đơn giản. Paris không chấp nhận để người lao động phải làm những công việc lặt vặt với đồng lương không đủ sống, hay đó là những công việc tạm bợ khi có khi không. Người lao động Pháp luôn được tuyển dụng với những hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn rõ ràng. Đó là những điều khoản bảo vệ người lao động và giải pháp được Paris chọn lựa, chú trọng vào chất lượng của một công việc hơn là về khối lượng. Trong ngôn ngữ kinh tế, chúng tôi phân biệt rõ một bên là những người trong tuổi lao động đã chen chân được vào thị trường, insider, và bên kia là những người có thể đi làm nhưng bị đứng ngoài vòng, outsider. Trong số những thành phần outsider chủ yếu là thanh niên đến tuổi đi làm nhưng không tìm được việc, và những người trên 45 tuổi khi bị mất việc thì rất khó tìm lại được việc làm mới. Trên những yếu tố đó khiến ở Pháp số người không tìm được việc làm cao hơn so với ở những quốc gia khác.
Bởi vì khi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nước Pháp không thể bảo đảm được về việc làm cùng lúc vừa về chất lượng vừa về khối lượng cho người lao động.
Trong trường hợp cụ thể của nước Ý thì cho dù là trong tháng 2 năm nay vẫn còn 11,4% những người lao động không có việc làm, nhưng năm ngoái thì Roma đã tạo thêm được 250.000 chỗ làm cho người dân nhờ cải tổ luật lao động. Luật đó được gọi là Jobs Act. Cơ bản luật này quy định một hình thức hợp đồng lao động duy nhất cho những ai vừa chen chân vào thị trường, những quyền lợi về mặt xã hội. Từ số ngày nghỉ cho đến các khoản bồi thường hay bảo hiểm sẽ chỉ được tăng dần theo thâm niên. Nhìn sang Bồ Đào Nha, số người thất nghiệp tại đây đã giảm đi đến 5 điểm so với cùng thời kỳ của năm 2014 và tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này rơi xuống dưới ngưỡng 13%. tại Tây Ban Nha sau khi đã sa thải 2 triệu nhân viên từ năm 2008 đến 2014, năm ngoái quốc gia này mới bắt đầu tuyển dụng trở lại, đưa 540.000 người trở lại với thị trường lao động nhờ có được tỷ lệ tăng trưởng 3,2%. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha vẫn còn ở mức 21%. Vậy phải chăng, chung quy cũng chỉ vì luật lao động của Pháp đã quá ràng buộc? Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Ayer, viện OFCE, thì tăng trưởng kinh tế mới chính là chìa khóa để mở cửa thị trường lao động đến hàng trăm ngàn người.
Si on part du principe que avant la crise on avait un taux de chômage à 6,8%, donc 6,8 c'est quand même bas.
Nếu căn cứ vào thực tế là trước khủng hoảng 2008, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp là 6,7%. Thế rồi sau khủng hoảng, tức là từ năm 2008 tới nay, chúng ta đã liên tục cởi trói cho thị trường lao động, được linh hoạt hơn, vậy mà thất nghiệp vẫn tăng cao hơn 10%. Điều đó chứng tỏ là việc cải tổ luật lao động vẫn không giải quyết được gì trong trường hợp của Pháp. Nhà nước có thể tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên, giảm thuế cho họ. Nhưng nếu hàng sản xuất ra không bán được cho ai, không xuất khẩu được, thì cũng chẳng có hãng nào tuyển dụng thêm nhân viên. Điều đó cho thấy vấn đề cốt lõi của Pháp không phải là luật lao động, mà là do Pháp không có tăng trưởng. Hơn nữa, nếu so sánh với các đối tác châu Âu khác, thì trung bình năng suất của Pháp cao hơn so với Anh hay Tây Ban Nha chẳng hạn. Cụ thể là, để tạo ra một khối lượng của cải nhất định, một người lao động ở Pháp hoàn thành nhiệm vụ từ chiều ngày thứ Bảy, thì ở bên kia eo biển Manche, đồng nghiệp của anh ta phải đến chiều ngày thứ Sáu mới hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, dân số ở Pháp cũng tăng nhanh hơn so với các nước châu Âu khác, kể cả tại các nước có truyền thống theo đạo Thiên Chúa. Thành thử Pháp phải tạo nhiều công việc làm hơn cho người dân để đẩy được tỷ lệ thất nghiệp xuống ngang hàng với Anh hay với Ý. Tiêu chung vấn đề của Pháp là không có tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp phải tăng tối thiểu là 1,5% một năm thì mới hy vọng tạo được cơ hội cho giới trẻ hội nhập thị trường lao động. Trong khi đó, mấy năm nay, GDP của Pháp chỉ tăng không tới 1%.
Trong cả ba trường hợp của Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, giới làm công ăn lương đều phải hy sinh. Trong lúc tại Pháp, lương tối thiểu trước khi đóng thuế được quy định là 1.466 euro một tháng, thì ở Bồ Đào Nha chỉ là 500 euro. Đổ lỗi cho tăng trưởng chậm quay lại với nước Pháp không thể là giải đáp thỏa đáng, bởi trong bối cảnh ảm đạm chung, xuất khẩu bị chững lại, thế nhưng nước Anh của Thủ tướng Cameron hay là nước Đức của bà Merkel vẫn vượt trội trong lĩnh vực tạo thêm công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trên quê hương của ông Cameron rơi xuống mức thấp nhất từ 4 thập niên qua. Trong 3 tháng cuối năm 2015, nước Anh đã tạo thêm được 300.000 việc làm, tất cả mọi lĩnh vực kinh tế từ xây dựng đến dịch vụ, nhà hàng đều đua nhau tuyển dụng thêm nhân viên. Thậm chí, lương trung bình của người đi làm ở bên kia bờ biển Manche cũng đã được tăng lên một đôi chút, đành rằng trong năm qua, GDP của nước Anh đã tăng 2,5%, tức là cao hơn đến gần một điểm so với nước Pháp. Thế còn tại Đức, hiếm khi nào mà Berlin lại được yên tâm với thành tích là chỉ có 4,5% dân số trong tuổi lao động không có việc làm, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ngay cả tại hai quốc gia giàu có và bậc nhất của châu Âu là Anh và Đức, thì bên cạnh những thành tích vẻ vang về phương diện công ăn việc làm là cái giá phải trả rất đắt về mặt xã hội. So sánh như vậy không để Paris tự mãn, nhưng như chính chuyên gia của cơ quan quan sát về tình hình kinh tế Pháp OFCE ông Eric Ayer đã phải nhìn nhận, không có phép lạ nào để giải quyết vấn đề thất nghiệp.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm của Trọng Thành. Xoay quanh câu hỏi, khủng bố hạt nhân, bom bẩn, mối đe dọa bị đánh giá thấp. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.